Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ tỉnh Gia Lai truy vết xét nghiệm cách ly y tế để hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19. Các địa phương cũng tăng cường biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu công dân từ khu vực có dịch về địa phương phải đến trạm y tế để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trước khi trở về nhà. Tết Ông Công Ông Táo 23 tháng Chạp, người dân thực hành nghi lễ đúng mực, góp phần trao truyền nét đẹp văn hóa truyền thống trong những ngày đất nước đang có dịch giã. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức gia hạn thêm 5 năm đối với hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga. Đây được xem là phương tiện duy nhất duy trì các giới hạn có thể xác minh được đối với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhật Bản thông qua các dự luật quy định hình phạt đối với các tổ chức và cá nhân không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch. Trong khi đó, Singapore trở thành quốc gia châu Á đầu tiên cấp phép sử dụng vaccine do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ điều chế. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được thực hiện tại Hà Nội và 5 điểm cầu tại các địa phương. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Cùng tham dự có các cụ, các đồng chí trong đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 tại 5 điểm cầu là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chuẩn bị các phương án hiệp thương cho những địa phương đang thực hiện cách ly. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời cho rằng nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, số lượng cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 15 được dự kiến trên cơ sở đảm bảo tính đại diện của các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu hợp lý. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến số lượng đại biểu ở Trung ương là 207 đại biểu và số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu, cơ cấu định hướng 220 đại biểu và cơ cấu hướng dẫn cho các địa phương giới thiệu là 73 đại biểu. Cơ cấu kết hợp phấn đấu đại biểu là người ngoài đảng từ 25 đến 50 đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi khoảng 50 đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu là người dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ ít nhất là 18% tổng số, người trong danh sách chính thức là những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Trong cơ cấu thành phần dân tộc, đặc biệt chú ý đến dân tộc thiểu số chưa tham gia Quốc hội. Đại biểu là phụ nữ đảm bảo tỷ lệ ít nhất là 35%. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức để thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng của người cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố cũng đang khẩn trương tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người của các cơ quan quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Để chuẩn bị tốt các bước của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như:
Thứ nhất, tại hội nghị này, chúng ta sẽ thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến tập trung về cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15 ở Trung ương, để Ủy ban Thường vụ nghiên cứu tiếp thu và có cơ sở xem xét điều chỉnh lại. Thứ hai, dịch COVID-19 đang lan rộng ra một số địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, và chắc chắn chúng tôi còn tính tới cái phương án là những nơi đó còn cách ly dài dài cho tới khi mà chúng ta bầu cử. Chúng tôi đang giao cho văn phòng của Hội đồng Bầu cử Quốc gia chuẩn bị các phương án hiệp thương như thế nào, rồi bầu cử như thế nào, những cái nơi mà phải bị cách ly dài hơn. Do đó tôi đề nghị Ban Thường trực của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương tại các địa phương này để bảo đảm cho an toàn phòng chống dịch, cũng như bảo đảm tiến độ về thời gian, là chúng ta phải chậm nhất 95 ngày trước khi bầu cử theo quy định của pháp luật là chúng ta phải xong cái việc hiệp thương lần một ở Trung ương và của địa phương.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 90 ngày trước ngày bầu cử là thời hạn cuối cùng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là ngày 22 tháng 2, tức là ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu. Theo quy định của Nghị quyết Liên tịch số 09, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 11 tháng 3. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát nhân sự, tiến hành các bước giới thiệu các người ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó, người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử sẽ tiến hành nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất ngày 14 tháng 3 là thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ ứng cử.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Niềm tin và khát vọng.
Thường trực Ban Bí thư vừa có điện gửi các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tăng cường công tác chăm lo tổ chức Tết Nguyên đán 2021. Điện của Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh, thành ủy, tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương sớm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, trước mắt là tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Theo đó, các cấp ủy trực thuộc Trung ương tập trung cao độ phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các chỉ thị và công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác này. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 48 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Các cấp ủy chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà và mọi người đều được vui xuân đón Tết. Đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các địa phương cân nhắc việc bắn pháo hoa, kể cả xã hội hóa, để thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh và tiết kiệm các nguồn lực để dành cho việc chăm lo, đảm bảo Tết cho nhân dân, cũng như công tác chống dịch, không sử dụng xe công trong lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công.
Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng lãnh sự quán Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ vừa tổ chức cuộc gặp mặt thân mật đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp tại thành phố New York, cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của hàng trăm bà con kiều bào, cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống làm việc tại khu vực thành phố New York và vùng phụ cận. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã thông tin với bà con về tình hình và những thành tựu đáng tự hào của đất nước trong năm qua. Đại sứ cho biết, Đại hội Đảng lần thứ 13 kết thúc thành công đã khơi dậy trong người dân, trong và ngoài nước, khát vọng chung về một nước Việt Nam văn hiến đang nỗ lực vươn lên, phát triển hùng cường. Bà con kiều bào, cán bộ, học sinh và sinh viên phấn khởi trước tình hình phát triển của đất nước và lạc quan tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong năm 2021. Cuộc gặp mặt đón Tết Tân Sửu với cộng đồng kiều bào tại New York và khu vực phụ cận do Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức đã tiếp nối truyền thống tăng cường gắn kết giữa kiều bào sở tại với quê hương đất nước, cùng kiều bào chia sẻ niềm vui, lắng đọng tâm tình, lan tỏa lạc quan, hun đúc tự hào dân tộc và nhân lên niềm tin về tương lai tươi sáng của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ với Việt Nam phải là một trục cốt yếu trong chính sách đối ngoại của Pháp. Nước Pháp cần ủng hộ và thể hiện tinh thần đoàn kết đối với nhân dân Việt Nam trong quá trình đổi mới của Việt Nam. Đây là khẳng định của bà Lydia Samabak, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp nhân dịp Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bonjour Lydia Samabak.
Vâng, xin chào Lydia Samabak. Với tư cách là trưởng ban đối ngoại của Đảng Cộng sản Pháp, bà đánh giá như thế nào về kết quả Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và về việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam?
Đầu tiên, tôi xin chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư được bầu lại làm người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã được đọc những tài liệu đầu tiên về đại hội này, đề cập đến những bước tiến mới nhất của đất nước các bạn về mặt kinh tế cũng như tình hình quốc tế. Những người Cộng sản tại Pháp rất tự hào về vai trò đặc biệt tích cực của người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đầu tiên, người dân Việt Nam đã biết tự bảo vệ trước đại dịch, sau đó đã mang đến cho người dân thế giới sự hợp tác và đóng góp trong cuộc chiến này, trong khi cuộc chiến chống COVID-19 vẫn còn đang ở phía trước chúng ta.
Bà trông đợi gì trong mối quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian tới?
Như các bạn đã biết, quan hệ giữa hai đảng được thiết lập ngay từ thời điểm thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và đã có bài phát biểu trong Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp vào tháng 12 năm 1920. Mối quan hệ giữa hai đảng có lịch sử lâu đời, bởi vì ngay sau đó tại Đại hội năm 1921 tại Marseille, thời điểm tên gọi Đảng Cộng sản Pháp chính thức ra đời, Hồ Chí Minh đã góp phần kêu gọi những người có nguồn gốc từ những thuộc địa của Pháp tham gia Đảng Cộng sản Pháp. Những người này đã tổ chức hoạt động của Đảng Cộng sản Pháp, tiến hành các cuộc đấu tranh, vận động người dân các nước tự giải phóng khỏi chế độ thực dân và đế quốc. Trong suốt công cuộc đấu tranh giành độc lập và vì hòa bình của người dân Việt Nam, những người Cộng sản Pháp luôn đi đầu trong việc ủng hộ người dân Việt Nam. Đối với chúng tôi, lịch sử sẽ tiếp tục trong tình đoàn kết chặt chẽ giữa hai dân tộc, hai đất nước. Chúng tôi muốn củng cố thắt chặt hơn nữa mối quan hệ này giữa Pháp và Việt Nam, cũng như giữa châu Âu và Việt Nam, một mối quan hệ dựa trên sự thỏa mãn các nhu cầu của con người, vấn đề y tế, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hòa bình. Trong ba lĩnh vực này, tôi tin Việt Nam đang có những hành động rất chủ động, đặc biệt sáng tạo tại khu vực châu Á cũng như trên trường quốc tế. Sự hợp tác giữa hai đảng, đặc biệt thông qua các trao đổi hội thảo song phương, sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
Và theo bà, thì quan hệ song phương giữa Việt Nam và Pháp trong những năm tới sẽ phát triển như thế nào?
Mối quan hệ với Việt Nam luôn cần phải là một trục cốt yếu trong chính sách đối ngoại của Pháp. Nước Pháp cần luôn ủng hộ và thể hiện tinh thần đoàn kết đối với nhân dân Việt Nam trong quá trình đổi mới. Bên cạnh đó, nước Pháp cần phải xem xét lại chính sách đối ngoại. Chúng tôi đã xem xét lại các nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế, tình hữu nghị, bác ái và đoàn kết giữa các dân tộc, đối mặt với những thách thức lớn của nhân loại hiện nay. Các thách thức này không thể được giải quyết theo logic của chủ nghĩa tư bản hiện nay. Chúng tôi cho rằng việc tăng cường quan hệ giữa hai đảng sẽ cho phép tạo ra những cơ hội, những sáng kiến phát triển mối quan hệ song phương, mối quan hệ tôn trọng, hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau. Tôi nghĩ nước Pháp cần phải cân nhắc lại chính sách đối ngoại dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế, tận dụng các bài học kinh nghiệm của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hòa bình.
Vâng, xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp phỏng vấn bà Samabak, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp nhân dịp Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin về dịch COVID-19. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết sáng nay nước ta ghi nhận thêm 37 ca mắc mới. Đây đều là các ca cộng đồng tại Hải Dương. Các ca bệnh nhân từ số 1912 đến số 1948 đều là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 28 tháng 1, kết quả lần 1 thì âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 3 tháng 2, kết quả xét nghiệm lần 2 có 37 bệnh nhân dương tính. Tính đến thời điểm này, thì Việt Nam ghi nhận 1.948 ca mắc COVID-19, trong đó thì có 1.059 ca mắc do lây nhiễm trong nước, 366 ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay. Và trong diễn biến mới nhất, thì sáng nay Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin qua kết quả xét nghiệm COVID-19 lần thứ nhất, xác định Bình Dương có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 là con của bệnh nhân số 1886 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Bệnh nhi 8 tháng tuổi đã được đưa đi cách ly nên không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Tin của phóng viên Thiên Lý.
Đối với các trường hợp F1 của bệnh nhân 1843 là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đang điều tra dịch tễ để truy tìm tiếp trường hợp F1 để tiến hành cách ly tập trung. Với những sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một diện F1 đã về quê, ngành y tế cũng đã có thông báo về địa phương nơi ở của sinh viên để có biện pháp cách ly theo đúng quy định. Trường hợp bệnh nhân điều trị tại khoa chấn thương trình hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và những người ở cùng phòng bệnh, đội ngũ y bác sĩ đã tiếp xúc với bệnh nhân 1843 khi đến thăm cũng đã có kết quả âm tính. Trong sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã quyết định gỡ bỏ phong tỏa khoa chấn thương trình hình và khoa ngoại thần kinh nơi bệnh nhân 1843 ghé thăm người bệnh.
Chiều tối qua, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai về tình hình dịch bệnh và các giải pháp phòng chống dịch tại địa phương. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
Ông Viên Trinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết, giai đoạn đầu, công tác truy vết tại địa phương có phần lúng túng. Việc xét nghiệm cũng chưa đáp ứng giải quyết hết các mẫu trong ngày, vì thiết bị của viện và tỉnh chỉ có 6 máy, đáp ứng được khoảng hơn 1.000 mẫu sinh phẩm một ngày. Dự kiến Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ thêm cán bộ và máy xét nghiệm thì công suất có thể đáp ứng thêm 1.500 mẫu sinh phẩm một ngày.
Quan điểm chúng tôi thì cố gắng làm sao đó tập trung để giải quyết sớm dứt điểm, đặc biệt là với cái ổ dịch mới phát hiện của thành phố Pleiku này. Trong ngày hôm nay và tối nay làm sao phải giải quyết được hết những cái ca F1 của Pleiku để có sớm kết quả để thông báo ngay cho thành phố cũng như là cho triển khai các cái hoạt động phòng chống dịch ở đây. Chúng tôi dự kiến rằng trong những ngày tới thì bình quân một ngày á, cả F1 và F2 chúng ta sẽ cố gắng truy vết thì nó sẽ rơi vào khoảng 3.000. Khi chúng ta song hành được giữa lấy mẫu và truy vết và xét nghiệm thì khi ba cái đấy thì nó tương đồng được nhau thì chúng ta sẽ giải quyết vào khoảng như vậy.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch tại tất cả các địa phương, kể cả các địa phương chưa có ca dương tính, triển khai phòng chống dịch xuyên suốt từ cấp tỉnh đến huyện, xã, thôn, sẵn sàng các phương án ứng phó, truy vết khẩn cấp các F1, nâng công suất xét nghiệm lên 3.000 mẫu sinh phẩm một ngày, ưu tiên xét nghiệm F1 trước, phong tỏa diện hẹp, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực đó. Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng thường xuyên kiểm tra việc cách ly của F2. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị tỉnh xây dựng hai bệnh viện dã chiến, đó là bệnh viện dã chiến ngay tại Trung tâm Y tế huyện Yapa, làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các huyện lân cận. Tại thành phố Pleiku, đề nghị thành lập bệnh viện dã chiến ở khu điều trị chất lượng cao gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Cùng với đó là chuẩn bị mọi mặt về nhân lực, trang thiết bị, quy trình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân, đảm bảo có khu vực điều trị bệnh nhân nặng.
Như vậy đặt vấn đề bệnh viện dã chiến thì hôm nay tôi giao luôn này này. Giao luôn là chỗ cục khám chữa bệnh, cùng với bệnh viện Bạch Mai, cùng với bệnh viện Chợ Rẫy, cùng với Sở Y tế của Gia Lai. Là các anh phải hướng dẫn bằng được cái công tác phòng chống dịch ở bệnh viện có ca bệnh để chúng ta sẵn sàng đưa cái lực lượng vào đấy, và sau đó thì các đồng chí phải xây dựng ngay một cái phương án bệnh viện dã chiến giống như các tỉnh khác. Tôi đề nghị các đồng chí quyết định là khu vực nào bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang, ví dụ nơi công cộng này, nơi bến tàu bến xe này, đúng không, nơi vân vân là phải đeo khẩu trang, và không đeo khẩu trang là lập biên bản xử phạt theo nghị định 117.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, thì từ trưa qua cho đến sáng nay, tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca nhiễm mới. Hiện tại thì Quảng Ninh có 42 ca dương tính, trong đó có 2 bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để điều trị. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
Đến thời điểm này, Quảng Ninh đã truy vết được hơn 81.600 trường hợp là F1 đến F4, đã lấy hơn 36.000 mẫu xét nghiệm, trong đó 42 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, hơn 33.300 mẫu âm tính, khoảng 2.600 mẫu đang chờ kết quả. Đã có trên 7.000 y bác sĩ của hệ thống y tế công lập tư nhân tham gia phòng chống dịch bệnh ở các địa phương trong tỉnh. Tỉnh đoàn Quảng Ninh cũng tái khởi động hơn 500 đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng chống dịch từ cấp huyện tới cơ sở, với hơn 2.100 đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, hỗ trợ các địa phương kiểm soát nhân khẩu trên địa bàn, tăng cường nhân lực cho các chốt chặn, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng nCoV, Bluezone để khai báo y tế, truy vết các ca nhiễm. Anh Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành đoàn Hạ Long cho biết.
Chúng tôi thành lập 34 đội thanh niên tình nguyện tại 33 xã phường để hỗ trợ các điểm trực chốt. Mỗi tổ khoảng 5 đến 10 bạn đoàn viên thanh niên tham gia, đo thân nhiệt cũng như ghi lịch trình của những công dân nhập vào thành phố Hạ Long. Còn những các điểm cách ly, chúng tôi hỗ trợ mua lương thực thực phẩm để đưa đến các hộ công dân đang được cách ly tại thành phố Hạ Long.
Do cơ bản đã truy xuất được các nguồn F1, F2 để thu dung và quản lý chặt chẽ F3, F4 tại gia đình, sáng nay, Ban chỉ đạo chống dịch trên địa bàn thành phố Hạ Long đã dỡ bỏ phong tỏa đối với chợ Cao Thắng và từ 0 giờ sáng ngày mai sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với chợ Giếng Đáy và chợ Hà Khẩu để tạo điều kiện cho người dân mua bán dịp Tết, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm quy định chống dịch. Riêng thành phố Móng Cái đã xử phạt 38 vụ, gần 100 triệu đồng tính từ khi có dịch bệnh cho tới nay.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với lực lượng y tế, công an, quân đội, tình nguyện viên trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm hay ngày đêm bám các chốt chặn dịch bệnh thì những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, truyền thanh cơ sở cũng đang thể hiện rõ vai trò tuyến đầu chống dịch COVID-19. Những bản tin cập nhật diễn biến dịch bệnh bất kể ngày hay đêm được hệ thống loa phường hay tới tận thôn bản đang là kênh thông tin nhanh, hiệu quả, giúp nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh của người dân và rút ngắn thời gian truy vết của các lực lượng chức năng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tiếng loa lưu động vang lên, đánh thức nhiều người dân khu vực phía Tây của thành phố Hạ Long. Tiếng loa thông báo khẩn cấp về 3 trường hợp mắc COVID-19 tại đường Tiêu Dao, phường Hà Khẩu. Đây là 3 ca bệnh trong cùng một gia đình và có liên quan tới ổ dịch tại Chí Linh, Hải Dương. Không mượt mà bóng bẩy, bản tin được sắp xếp với đầy đủ thông tin cụ thể về lịch trình di chuyển của 3 bệnh nhân để người dân dễ nhớ nhất. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông thành phố Hạ Long cho biết, bản tin được soạn ngay tại hiện trường nơi các lực lượng chức năng vừa phong tỏa, truy vết, vừa cung cấp thông tin để những phóng viên có nội dung tuyên truyền gửi tới 33 phường xã một cách sớm nhất.
Bản tin là chúng tôi thực hiện tại chỗ luôn, không cần chuyển đến phòng thu, bởi vì thực ra phát thanh truyền thanh thì nó cũng cái thao tác nó cũng đơn giản hơn. Nội dung cần tuyên truyền ngay sau khi bản tin đã được duyệt ấy, thì có thể là chỉ trong thời gian rất ngắn anh em đã có thể truyền tải được, đến đưa đến tất cả các 30 tạp đài các xã phường, là bí thư và chủ tịch các xã phường nhận thông tin và kịp thời chỉ đạo ngay.
Không chờ đến sáng, ngay trong đêm, 100 trường hợp là người dân và tiểu thương ở chợ Hà Khẩu, nơi 3 F0 thường xuyên đi chợ, đã lên Ủy ban Nhân dân phường Hà Khẩu khai báo y tế, giảm bớt thời gian và gánh nặng cho lực lượng y tế địa phương trong việc truy vết. Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Khẩu nói.
Từ cái bản tin của thành phố thì phát trên loa truyền thanh của phường luôn, thì ngay trong đêm đã lấy mẫu được gần 100 mẫu để đi xét nghiệm đối với các tiểu thương. Người dân thì sáng nay lên rất đông khai báo, số lượng tiếp tục cung cấp các cái thông tin liên quan đến trường hợp mà tiếp xúc gần với lại 3F0.
Những tiếng loa lưu động bất giác trong đêm tuy khiến nhiều người dân giật mình lo lắng, nhưng đang là kênh thông tin nhanh và hiệu quả nhất trong việc tuyên truyền chủ trương, chỉ đạo cần thiết liên quan tới công tác chống dịch, thông điệp 5K của Bộ Y tế. Từ ngày có dịch, đội xung kích thanh niên phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều có thường xuyên 11 thanh niên tình nguyện với 11 xe máy và loa kéo, thực hiện tuyên truyền tới tận hang cùng ngõ hẻm, cùng vận động nhân dân chung tay chống dịch. Anh Nguyễn Hồng Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Yên Thọ chia sẻ.
5 giờ 5 rưỡi là chúng em bắt đầu đi tuyên truyền để tụ họp các chợ tạm ven đường để cho người dân nâng cao ý thức. Chúng em đồng ghép luôn là đi tuyên truyền như thế thì có một số cô bác hiện tại vẫn chưa cài đặt Bluezone ấy, thì là khi mà gặp thanh niên thì họ biết ngay là cái đội hình này là hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone, và nhiều người gọi quay lại hướng dẫn hộ cô mới để cô cài đặt. Đến cái khu Liên Sơn ấy, đấy là cái khu mà có số lượng người F2, F3 và F4 cũng khá là đông. Các cô các bác phấn khởi lắm. Sao các cháu không sợ dịch mà các cháu vẫn đến? Chúng cháu không có sợ dịch, có sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và sao cháu đến cùng với các cô các chú để cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đường phố Quảng Ninh những ngày giáp Tết Tân Sửu vắng người qua lại do nhiều địa phương thực hiện phong tỏa tạm thời chống dịch COVID-19. Đây là hành động thiết thực nhất để chung tay phòng chống dịch bệnh của người dân. Chỉ có tiếng loa phường, loa lưu động vẫn ngày đêm ra giả trên các con phố, thôn bản để sốc lại tinh thần chống dịch.
Ban đêm mà chúng tôi đang giấc ngủ mà thấy tiếng loa của bên thành phố, của phường cũng là hoảng sợ. Nhưng mà đến khi lúc nghe một vài lần rồi là đã có thông tin báo là chúng tôi cũng đã có chủ dụng và tự nhân dân có ý thức là lên phường khai báo và cũng tự mình đeo khẩu trang để bảo vệ mình.
Từ hôm có dịch COVID thành phố thông báo thì chúng tôi đầu tiên có bỡ ngỡ nhưng sau cũng quen dần đi khai báo, cảm thấy cũng rất là tin tưởng, quen thuộc.
Những lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiếng loa truyền thanh cơ sở càng trở nên hữu ích và gần gũi hơn với người dân. Những thông tin về dịch bệnh mới nhất đang đến với người dân để mọi người nắm bắt thông tin kịp thời, hợp tác chống dịch.
Tại Yên Bái, nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân đưa tin, kể từ ngày hôm nay, tất cả công dân từ các địa phương có dịch về tỉnh Yên Bái phải đến trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn lưu trú để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trước khi trở về nhà. Đây được coi là giải pháp mạnh hơn một mức của tỉnh Yên Bái trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn đón Tết được an toàn. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, trước đó từ ngày 29 tháng 1 thì tỉnh đã thành lập 9 chốt kiểm dịch tại 9 cửa ngõ vào thành phố, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp vào địa bàn.
Đối với các trường hợp mà trở về địa phương từ ngày 28 tháng 1 đến nay, thì thực hiện khai báo y tế bổ sung tại các trạm y tế tuyến xã và các cái trường hợp nêu trên thì tự theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì sẽ phải báo ngay cho các cơ quan y tế gần nhất nơi cư trú.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng vừa có công văn gửi Hiệp hội Vận tải Hành khách, Taxi, Xe Du lịch và cơ quan chức năng thành phố đề nghị tạm dừng một số tuyến xe cố định liên tỉnh chở khách đi và đến những địa phương có dịch COVID-19. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tuyến cố định liên tỉnh đến bến xe khách Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, tạm dừng các hoạt động vận tải khách đi đến các huyện, thị xã Ajumpa, Iapa và Krongpa, tỉnh Gia Lai, đến khi có thông báo mới của các địa phương này. Các phương tiện kinh doanh vận tải khách không được dừng đón trả khách tại các khu vực ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho đến khi có thông báo mới của tỉnh Bình Dương. Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình qua các tỉnh hoặc địa bàn tỉnh có công bố dịch COVID-19 thì không được dừng đón trả khách tại khu vực này. Ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, trước đó thành phố Đà Nẵng cũng đã tạm dừng tuyến xe cố định đến hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.
Hiện nay các tỉnh phía Bắc Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn chạy bình thường. Quảng Ninh và Hải Dương thì xe nó lại ngừng hoạt động rồi. Toàn bộ xe Đà Nẵng không có đi ngoài đó nữa. Đối với bến xe thì cũng chủ động với việc phòng chống dịch COVID, yêu cầu hành khách thì phải kê khai địa chỉ, số điện thoại, triển khai khẩu trang, khắc khuẩn, thông báo tuyên truyền trên loa phát thanh để mọi người hiểu rõ về cái dịch COVID.
Về diễn biến COVID-19 trên thế giới, tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến sáng nay đã có hơn 104 triệu 400 nghìn người mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu 260 nghìn người tử vong. Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh cả về số người nhiễm và thiệt mạng. Tại Nhật Bản, thì Quốc hội nước này hôm nay đã chính thức thông qua các dự luật quy định hình phạt đối với các tổ chức và cá nhân không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch. Dự luật sửa đổi luật về các biện pháp đặc biệt để chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác sẽ cho phép chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt trong tình huống chưa cần ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh. Cụ thể thì thống đốc các tỉnh thành sẽ được phép yêu cầu các nhà hàng, quán bar rút ngắn thời gian hoạt động. Chủ nhà hàng, quán bar không hợp tác với chính quyền thì sẽ bị phạt tới 200.000 yên, tương đương với 45 triệu đồng. Trong khi đó, dự luật sửa đổi luật về phòng chống các bệnh truyền nhiễm quy định phạt tiền tới hơn 100 triệu đồng đối với những bệnh COVID-19 từ chối nhập viện và 65 triệu đồng đối với những người không tham gia các cuộc điều tra dịch tễ của các cơ quan y tế. Về vaccine ngừa COVID-19, thì Singapore đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên cấp phép sử dụng vaccine do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ điều chế. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan khoa học y tế Singapore đánh giá các dữ liệu lâm sàng sẵn có và kết luận rằng vaccine của Moderna đã chứng minh hiệu quả phòng bệnh cao tới 94% với lợi ích vượt trội so với nguy cơ rủi ro. Dự kiến thì lô vaccine đầu tiên của Moderna sẽ tới Singapore vào tháng 3 tới. Vaccine của Moderna là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được cấp phép sử dụng tại Singapore sau vaccine Pfizer và BioNTech. Thưa quý vị, trước thực tế ngày càng có thêm nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 có khả năng giảm hiệu quả của vaccine COVID-19 thế hệ đầu tiên, một cuộc chạy đua bào chế vaccine ngừa COVID-19 thế hệ mới đang diễn ra giữa các tập đoàn dược phẩm lớn. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại rất nhiều nước châu Âu với tốc độ lây lan nhanh hơn. Hàng loạt quốc gia thông báo xuất hiện biến thể COVID-19 mới tại Anh, Nam Phi hay Brazil. Việc có nhiều biến thể mới cho thấy nhu cầu cấp thiết phải phát triển vaccine thế hệ mới. Đang có một cuộc chạy đua giữa các tập đoàn dược phẩm lớn bào chế vaccine COVID-19 thế hệ mới. AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh đặt mục tiêu sản xuất thế hệ tiếp theo của vaccine COVID-19 đối phó với biến thể mới trước thời điểm mùa đông ở Bắc Bán Cầu. Theo đó, AstraZeneca sẽ bắt đầu phát triển một loại vaccine mới cho các chủng đột biến và sẽ tìm cách đưa ra thị trường càng sớm càng tốt. Tập đoàn GlaxoSmithKline của Anh và CureVac của Đức thông báo thỏa thuận hợp tác mới trị giá 180 triệu đô la Mỹ để cùng sản xuất thế hệ tiếp theo của vaccine theo công nghệ mRNA. Mục đích của họ là xử lý nhiều loại biến thể mới trong cùng một loại vaccine COVID-19. Vaccine COVID-19 thế hệ mới có thể được sử dụng để bảo vệ người chưa được tiêm trước đó hoặc để làm mũi tiêm tăng cường trong trường hợp miễn dịch từ lần tiêm đầu tiên đã giảm theo thời gian. Thực tế, các dữ liệu cho thấy các vaccine hiện hành vẫn có thể phòng được biến thể của virus SARS-CoV-2. Tiến sĩ Anthony Fauci, người được bổ nhiệm là trưởng cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, ngoài vaccine có nhiều biện pháp điều chỉnh để duy trì hiệu quả phòng chống COVID-19.
Những biến thể mới làm chúng ta thực sự lo ngại. Tuy nhiên, virus sẽ không đột biến nếu không có cơ hội nhân lên và đột biến. Cách tốt nhất để ngăn chặn điều này là thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng cũng như thực hiện quản lý vaccine một cách có hiệu quả và nhanh chóng nhất có thể.
Tính đến thời điểm hiện nay, có hơn 100 triệu người trên thế giới được tiêm phòng vaccine. Song điều đáng lo ngại là đến nay chưa có quốc gia nào trong số 29 nước nghèo nhất thế giới chính thức khởi động chương trình tiêm chủng vaccine mở rộng ngừa COVID-19.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số tin vắn về kinh tế đáng chú ý.
Theo đề nghị của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An vừa có buổi làm việc với ông Gareth Wood, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng giữa hai nước. Tại buổi gặp, phía Anh mong muốn phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm đối thoại về năng lượng tái tạo giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 2, và đối thoại trực tuyến về chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam trong khuôn khổ COP26 dự kiến tổ chức vào khoảng đầu tháng 3 tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án điện gió với tổng số vốn lên tới 5.800 tỷ đồng. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng nói chung, điện gió nói riêng là một trong những ưu tiên của tỉnh Quảng Trị. Đến nay, địa phương này đã có 2 dự án điện gió là Hướng Linh 1 và 2 đã đi vào hoạt động. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã có phương án kế hoạch ứng phó, hỗ trợ người dân, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa ổn định phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý là ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các siêu thị có giải pháp thu mua, tiêu thụ hết nông sản tươi sống cho nông dân, hợp tác xã ở vùng dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng 2, tức ngày 23 tháng Chạp. Theo phong tục cổ truyền của người Việt là ngày ông Công, ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời để trình báo những chuyện xảy ra trong gia đình người dân với Ngọc Hoàng. Vì vậy, hàng năm vào ngày này, người dân khắp cả nước đều chuẩn bị lễ với các vật phẩm gồm bộ mũ cáo, cá chép sống, gà luộc, xôi trắng, tiền vàng, trầu cau, nước, rượu, trà, hoa quả, v.v. để tiễn ông Táo về chầu trời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì năm nay, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng người dân vẫn chuẩn bị đầy đủ mâm cơm cúng, vừa đảm bảo an toàn, vừa đúng với truyền thống của dân tộc.
Ngay từ sáng sớm, tại nhiều chợ truyền thống ở thủ đô Hà Nội, nhiều người dân tranh thủ dậy sớm trước khi đi làm, mua sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo. Trong tâm thức của người Việt, Tết ông Công ông Táo là sự kiện quan trọng, mở đầu cho mùa lễ Tết truyền thống. Khác với mọi năm, năm nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân mua bán rất nhanh chóng, đeo khẩu trang đầy đủ để phòng tránh dịch bệnh.
Mua cái gì cũng dè chừng, em bán cũng thế mà mua thế, dè chừng hết. Ngày trước thì còn chuyện trò giờ đi qua lại, nhưng mà giờ thì thôi, mùa nhanh chóng đi về.
Do tình hình dịch bệnh, năm nay học sinh được nghỉ học sớm, nhiều gia đình có con nhỏ càng trở nên bận rộn hơn, không có nhiều thời gian làm cơm cúng, nên dịch vụ giao đồ ăn, đồ cúng lễ tất bật hơn so với năm ngoái. Chị Đoàn Thanh Loan ở huyện Gia Lâm chia sẻ.
Khác với mọi năm trước, đấy là các cháu nhà tôi được nghỉ sớm một tuần, cho nên là rất là bận. Vừa phải đi làm, vừa phải ở trông con. Bởi vì thời gian, quỹ thời gian không cho phép, cho nên là tôi lên trên mạng và đặt đồ online. Đồ cúng cũng khá là đầy đủ, thuận tiện. Cũng hạn chế được cái việc là tôi phải đi ra ngoài, phải đi tiếp xúc nhiều người ấy. Thì mua đồ online bây giờ thực sự là nó là một cái phương pháp lựa chọn khá là an toàn.
Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng người dân vẫn cố gắng duy trì nét đẹp truyền thống, đó là phóng sinh cá chép sau khi lễ cúng với mong ước một năm mới bình an, may mắn. Người dân cũng đã có ý thức thả cá, không thả túi ni lông bởi ngay gần các ao hồ đều được bố trí sẵn các thùng rác, đồng thời có người nhắc nhở bỏ rác đúng nơi quy định. Nhiều người dân cũng ý thức hơn không đốt nhiều vàng mã, giảm lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.
Làm đơn giản, hoàn toàn rồi không dùng một tí đồ mã gì cả. Tôi làm vừa mới làm cơm hoa quả mình chay xôi chè thì thôi. Khi nghe giảng pháp thì là giờ mã thì là bây giờ là đồ giả, nó không thật. Các thầy giảng đồ mã nó không đúng thì mình phải biết là như thế là không đúng, là cũng không chay thôi, đỡ sát sinh là mình càng tốt.
Mã thì vẫn phải có một bộ đấy dành cho bao táo, vẫn phải sắm cho nó đầy đủ của ngày lễ, không nhất thiết nhiều mà nó là thành tâm, mấy cả cúng nhiều nó lãng phí lắm. Mã thì nó chỉ có một bộ và vài lễ thôi em ạ, chứ cũng không phải là cầu kỳ.
Với việc thực hành nghi lễ đúng mực, mỗi người đang góp phần bồi đắp, trao truyền, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện đại. Tiện ông Công ông Táo về chầu trời, bỏ lại mọi vất vả muộn phiền của năm cũ, khiến cho tâm của mỗi người trở nên thanh thản, nhẹ nhõm hơn, để sẵn sàng tâm thế bước vào một năm mới bình an và hạnh phúc.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá một số mặt hàng như trái cây cũng tăng giá từ 10 đến 20.000 đồng một kg, cá chép tăng 10.000 đồng một con so với ngày thường. Năm nay thì thực phẩm cúng Tết ông Công ông Táo tại thành phố Hồ Chí Minh có một số loại bánh lạ như là bánh cá chép, bánh làm bằng đường tán có giá từ 30 đến 50.000 đồng một cái, màu sắc rất bắt mắt. Bánh này được bán ở nhiều ở chợ và được nhiều người mua cúng. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp âm lịch, tức Tết Ông Công Ông Táo, một ngày lễ vô cùng quan trọng trong phong tục tín ngưỡng của người dân Việt Nam ta. Tiễn Ông Táo về trời cũng là lúc người dân trên mọi miền đất nước hy vọng vào một năm mới tốt đẹp, ấm no và sung túc. Và thời tiết hôm nay cũng rất là ủng hộ khi mà Bắc Bộ chỉ có sương mù mưa phùn một chút vào buổi sáng thôi. Thế nhưng mà đến trưa và chiều trời nắng chan hòa đón xuân tới. Ngay cả các tỉnh vùng núi mức nhiệt cũng đã tăng lên 14-17 độ. Còn ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 23-24 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ như là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận ít mưa, trưa chiều trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ lạnh về đêm và sáng, ban ngày trời nắng 33 độ. Dù nhiệt độ có thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân, nhưng mà quý vị vẫn nên nhớ là đeo khẩu trang khi ra ngoài, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khử khuẩn, khẩu trang, khai báo y tế, khoảng cách an toàn và không tập trung.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã nhất trí thông qua tuyên bố chủ tịch về tình hình khu vực Tây Phi và Sahel. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Trong tuyên bố, Hội đồng Bảo an hoan nghênh kết quả bầu cử cơ quan lập pháp diễn ra tại một số quốc gia trong khu vực trong năm 2020, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố vào hai ngôi làng tại Niger hôm 2 tháng 1, lên án vụ tấn công khủng bố của nhóm Boko Haram vào dân thường ở bang Borno, cũng như vụ bắt cóc 300 dân thường ở bang Katsina của Nigeria. bày tỏ quan ngại trước tình hình dịch COVID-19 tác động xấu đến đời sống của người dân. Hội đồng Bảo an kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho các hoạt động nhân đạo, tăng cường cứu trợ y tế và không phân biệt đối xử trong cung cấp dịch vụ y tế, thúc đẩy giải ngân các cam kết tài trợ. Tại cuộc họp định kỳ về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, ngay sau đó, Đại sứ Phạm Hải Anh, đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong việc lên án mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học, ủng hộ việc thực thi đầy đủ công ước cấm vũ khí hóa học. Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi sự đoàn kết, hợp tác của cộng đồng quốc tế trong vấn đề này. Tại cuộc họp kín thảo luận về tình hình nhân đạo cấp bách tại Tigray, Ethiopia, đại biện Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, hợp tác tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc và đối tác để giúp người dân đang gặp vô vàn khó khăn do xung đột trong thời gian vừa qua.
Hai tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu tiên điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison để mời Thủ tướng Australia tới Mỹ vào tháng 4 tới. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có các biện pháp phục hồi sau đại dịch, các vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và biến đổi khí hậu. Trong đó, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Australia đóng vai trò chèo lái cho hòa bình và an ninh trong khu vực. Về biến đổi khí hậu, Tổng thống Biden đảm bảo rằng chủ đề này sẽ được xem xét trong tất cả các hành động của chính phủ mới tại Mỹ, trong đó có việc thiết lập vị trí đặc phái viên khí hậu cho cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh vào sự hợp tác giữa hai nước và các quốc gia khác trong nỗ lực phát triển công nghệ làm giảm phát thải. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Mỹ vào tháng 4 tới. Và Tổng thống Mỹ cho biết sẽ mời Thủ tướng Australia tới tham dự hội nghị này. Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nhắc lại lời mời Tổng thống Mỹ tới thăm Australia trong năm nay, nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ đồng minh. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi điện thoại cho Thủ tướng Australia kể từ khi nhậm chức.
Mỹ đã chính thức tuyên bố gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới gọi tắt là New START với Nga. Trước đó, thì ngày 29 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật gia hạn thêm 5 năm đối với hiệp ước New START. Trước thông tin này, thì cộng đồng quốc tế đã hoan nghênh hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc Nga và Mỹ gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thêm 5 năm, gọi đây là phương tiện quan trọng để duy trì các giới hạn có thể xác minh được đối với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Cùng ngày, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố, các đồng minh NATO tin rằng hiệp ước START mới sẽ đóng góp vào sự ổn định quốc tế và một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc tiếp tục thực hiện hiệp ước, cũng như những cuộc đối thoại tích cực và sớm về các biện pháp cải thiện và ổn định chiến lược. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho rằng, thỏa thuận này sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định quốc tế, đồng thời hối thúc Mỹ và Nga cần hoàn thành trách nhiệm giải trừ hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng đây là một sự kiện quan trọng vào thời điểm bắt đầu một năm then chốt của việc giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí.
Năm 2021 là một năm quan trọng để thực thi giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí. Trong những năm gần đây, hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung và hiệp ước bầu trời mở đều thất bại. Chính vì vậy, việc Mỹ và Nga gia hạn hiệp ước START mới nhằm hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược thực sự có lợi cho an ninh thế giới cũng như cho châu Âu.
Hiệp ước START mới là hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ, cho phép mỗi nước triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, mức thấp nhất trong hàng chục năm qua. Hai nước cũng bị giới hạn về số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cũng như oanh tạc cơ, mang bom và tên lửa hành trình hạt nhân. Theo thỏa thuận ban đầu, hiệp ước này sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2 tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 56.200.000 đồng và bán ra là 56.700.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng so với sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, vàng Rồng Thăng Long cũng được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá ở trạng thái giảm, mua vào là 54.260.000 đồng, bán ra là 54.860.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.144 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm tiếp 1 đồng so với ngày hôm qua. Ở các ngân hàng thương mại, tỷ giá đô la cũng tiếp tục được điều chỉnh giảm. Lúc 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 22.930 đồng 1 đô la và bán ra là 23.110 đồng 1 đô la, giảm 10 đồng so với sáng qua.
Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết thị trường trái phiếu chính phủ sôi động trên cả sơ cấp và thứ cấp trong tháng đầu tiên của năm nay. Trong tháng 1 có gần 23.500 tỷ đồng trái phiếu được đấu thầu thành công với tỷ lệ trúng thầu đạt 90%, khối lượng đặt thầu gấp gần 3 lần khối lượng gọi thầu. Giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp cũng đạt bình quân hơn 15.170 tỷ đồng một phiên, tăng 8% so với tháng trước đó và là mức cao nhất kể từ đầu năm ngoái.
Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đáng chú ý là hai cổ phiếu ROS và FIT sau khi liên tiếp nhiều phiên giảm sàn thì sáng nay đã nổi sóng trở lại và đều tăng hết biên độ. Một số blue chip cũng có mức tăng và thanh khoản cao như VPB, FPT, SSI. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.106,37 điểm, giảm gần 5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 350 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt gần 8.200 tỷ đồng. HNX Index đạt 223,47 điểm, giảm 0,15 điểm, còn Upcom Index đứng ở mức 73,43 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021 là năm bản lề của thị trường chứng khoán Việt Nam với hệ thống luật có nhiều bổ sung sửa đổi mới. Đây là cơ sở của kỳ vọng thị trường không chỉ duy trì đà tăng trưởng mà còn phát triển theo hướng bền vững hơn.
Trên cơ sở luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay, Bộ Tài chính trong năm ngoái đã triển khai xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn bao gồm 3 nghị định và 11 thông tư. Đến nay, toàn bộ các văn bản này đã được ban hành và phần lớn có hiệu lực áp dụng ngay từ đầu năm nay, góp phần tạo dựng hành lang pháp lý chuẩn hóa theo hướng chặt chẽ, tích cực hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
Trong năm 2021 thì Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung vào một số cái giải pháp chính. Thứ nhất là sẽ tập trung đưa các quy định, các chính sách mới của luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn vào thực tiễn để hỗ trợ cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và tạo động lực để hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng bền vững.
Theo đánh giá chung, hệ thống văn bản pháp lý mới sẽ có tác động tích cực tới thị trường chứng khoán nước ta, trước hết là thúc đẩy nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời, luật chứng khoán mới cũng đã trao thêm thẩm quyền cho Ủy ban chứng khoán trong hoạt động thanh tra xử lý vi phạm. Điều này cho phép Ủy ban chủ động hơn trong điều hành, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán, góp phần đảm bảo thị trường vận hành trật tự, ổn định và phát triển bền vững. Ông Trần Hoa Nam, Phó Chánh Thanh tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhìn nhận.
Những cái khung xử phạt hành chính có thể nâng lên đến 40-50%. Mức phạt là nâng lên, như là cái chế tài xử phạt là nâng lên. Thì ngoài ra cũng có cái mức xử phạt tối đa, đặc biệt đối với hành vi liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán và giao dịch nội gián. Thì ở đây cái mức phạt tối đa là nâng lên đến 3,5 tỷ đồng đối với tổ chức. Cái khung xử phạt là nâng lên. Ngoài ra thì tịch thu số lợi bất hợp pháp khi mà nhà đầu tư thực hiện giao dịch nội gián và thao túng thị trường thì cái khoản thu lời trái pháp luật là gấp 10 lần số tiền mà nhà đầu tư đó thực tế thực hiện. Tất nhiên là nếu mà trên 1 tỷ đồng là xử phạt hình sự thì đây cái điểm rất là mới, như là thực hiện cái hành vi thao túng và giao dịch nội gián thì cái chế tài xử phạt trong lĩnh vực hành chính rất là nặng.
Có thể nói luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và luật đầu tư sửa đổi cùng có hiệu lực từ năm nay đang và sẽ tạo ra môi trường đầu tư minh bạch hơn, thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư cả từ trong và ngoài nước. Do đó năm nay là năm bản lề quan trọng với nền tảng hệ thống văn bản pháp quy mới. Những sửa đổi bổ sung theo hướng chặt chẽ, tích cực, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự đoán sẽ duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững.
Liên
đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022. Tại vòng chung kết diễn ra từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022 ở Ấn Độ, 12 đội bóng tranh tài để giành 5 suất đại diện châu Á dự World Cup nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand. Do là chủ nhà và được đặt cách vào thẳng World Cup nữ 2023 nên Australia không dự ASEAN Cup nữ 2022. Cùng với đó, một đội bóng mạnh khác là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bị tước quyền tham dự khi bỏ thi đấu ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 mà không có lý do chính đáng. Việc Australia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không dự vòng chung kết sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam thêm cơ hội đến World Cup nữ 2023. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF cho biết.
6 đội cao nhất của chung kết châu Á năm 2022 sẽ là 6 đội vào thẳng World Cup 2023 khi được tổ chức tại Australia và New Zealand. Và ngoài ra còn có 2 suất playoff nữa. Nhưng mục tiêu của chúng ta là phấn đấu với cái thành tích hiện tại là gì, đội tuyển nữ chúng ta là đang là vô địch SEA Games, đang là dẫn đầu nữ hoàng của khu vực, thì chúng ta cũng rất là kỳ vọng và phấn đấu chúng làm sao chúng ta ổn định được cái thành tích đấy thôi, thì chúng ta cũng sẽ có suất tham dự vào cái trực tiếp vào cái World Cup 2023.
Theo kế hoạch, trận tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ lăn bóng vào ngày 31 tháng 3 trên sân vận động Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, vì vậy trận đấu này đã phải hoãn lại. Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, sau khi trận đấu không thể tổ chức, VFF và Liên đoàn bóng đá Malaysia đều đang chờ thông báo chính thức từ AFC. Trước đó, Malaysia đã xin hoãn trận đấu sang tháng 6, đồng thời muốn AFC tổ chức các trận còn lại của bảng G theo hình thức thi đấu tập trung.
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cho biết giải bóng đá hạng nhất quốc gia LS 2021 dự kiến khởi tranh vào ngày 20 tháng 3 và kết thúc ngày 18 tháng 9 năm 2021. Giải có sự tham dự của 13 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở mỗi giai đoạn để tính điểm xếp hạng. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, căn cứ kết quả, ban tổ chức sẽ phân làm hai nhóm AB thi đấu giai đoạn 2. Nhóm A gồm 7 câu lạc bộ tranh ngôi vô địch, nhóm B gồm 6 câu lạc bộ tranh vị trí trụ hạng. Đội vô địch giải hạng nhất quốc gia 2021 sẽ giành vé trực tiếp dự giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022. Trong khi đó, đội Á quân thi đấu với đội xếp áp chót giải vô địch quốc gia để tranh vé dự V-League 1 2022. Đội xếp cuối sẽ phải xuống giải hạng nhì. Phần thưởng cho nhà vô địch giải hạng nhất quốc gia 2021 là 1 tỷ đồng.
Đêm qua và rạng sáng nay, giải bóng đá Ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng 22. Manchester City tiếp tục thi đấu thăng hoa với chiến thắng thứ 9 liên tiếp tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù khi đánh bại Burnley 2-0 nhờ các pha lập công của Jesus và Sterling. Với kết quả này, Man City tái lập cách biệt 3 điểm với đội nhì bảng Man United, đồng thời trở thành câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đầu tiên thắng 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ khi Arsenal làm được vào năm 2002. Trong mạnh trận này, Man City ghi tới 33 bàn, nhận 3 bàn thua, có tới 10 trận giữ sạch lưới. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ.
Khi chúng tôi rơi xuống vị trí thứ 12, tôi đã bảo học trò hãy quên cuộc đua vô địch và tập trung kiếm vé dự Europa League mùa tới. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn như bất cứ đội bóng nào khác mùa này, nhưng chúng tôi đã từng bước ổn định hàng phòng ngự và tìm lời giải cho hàng công thiếu chân sút. Chúng tôi đang có 17 cầu thủ ghi bàn mùa này, đó là điều rất quan trọng. Sắp tới, một số cầu thủ vắng mặt thời gian qua sẽ trở lại. Hy vọng khi ấy chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng chơi bóng.
Trong khi đó, ở trận đấu đáng chú ý khác, đương kim vô địch Liverpool bất ngờ thua sốc 0-1 trước Brighton. Ngay trên sân nhà, kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp chính thức đánh mất vị trí thứ 3 vào tay Leicester City khi bày cáo có được 3 điểm trọn vẹn nhờ chiến thắng 2-0 trên sân của Fulham. Ở thời điểm hiện tại, Liverpool vẫn chỉ có trong tay 40 điểm, họ đã kém Man United 4 điểm để Man City bỏ xa 7 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận rằng đội bóng của ông đang gặp quá nhiều vấn đề.
Chúng tôi có lẽ không có đủ thể trạng thi đấu cũng như thiếu đi một tâm lý vững chắc. Có rất nhiều thời điểm các cầu thủ để mất bóng khá dễ và trong lúc đó họ cho thấy dấu hiệu mệt mỏi về mặt tinh thần. Nhiều thời điểm họ không thể tung ra những đường chuyền đúng địa chỉ. Tuy nhiên Brighton cũng thi đấu khá tốt, họ xứng đáng có được chiến thắng ngày hôm nay. Bản thân tôi sẽ phải tìm ra lý giải vì sao Liverpool chịu thất bại này.
Sau nhiều ngày cách ly hoàn toàn trong các khu vực khách sạn để chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên trong năm dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau, giải quần vợt Australia mở rộng bất ngờ nhận tin dữ về ca mắc COVID-19. Trong trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện là thành viên đội hỗ trợ cho các vận động viên trong giai đoạn cách ly. Ngay sau khi có xác nhận về ca mắc mới này, khoảng 600 vận động viên, thành viên ban tổ chức buộc phải trở lại giai đoạn cách ly triệt để, tránh lây nhiễm COVID-19. Theo Thống đốc bang Victoria Daniel Andrew, tất cả người tham gia giải đấu sẽ tiếp tục bị cách ly cho đến khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc, chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường, Minh Châu, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.